Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên đài làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quang Nưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas, thì chương trình được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D robot massager mới nhất và được làm 100% tại Nhật. Inada Dreamway thế hệ mới với thao tác nhuần nhuyễn hơn, chính xác hơn, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu hơn cho những ai đang chữa trị các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là nơi duy nhất trong cộng đồng Á Châu trên toàn Hoa Kỳ được phép giới thiệu và bán sản phẩm Inada Dreamway Medical Chair thế hệ mới. Teletron có nhiều chi nhánh đang phát triển khắp nơi, cần tuyển nhân viên bán hàng tại Houston. Xin gọi Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999, Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999.
Và thưa quý vị, một lần nữa từ Houston, Khôi Nguyên Huy Cường xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas và
vâng,
quý khán giả Dallas.
Dạ vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý khán giả khắp nơi. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas buổi sáng thì hơi lạnh lạnh rồi, xuống chỉ còn có 61 độ mà thôi. Ngày hôm nay lên cao nhất là 87, ấm ấm trở lại, nhưng mà vào cuối tuần thì nó có thể lên tới 90, nhưng mà tới đó là tối đa rồi và cứ ở cái mức đó mà thôi. Trong cái tờ Dallas ngày hôm nay họ có nói về cái hiện tượng El Niño. Chúng ta thấy là El Niño nó bây giờ nó đang thành hình, và đây là một trong những cái hiện tượng về thời tiết mà nhiều người rất là mong đợi, bởi vì nó có thể mang rất là nhiều mưa đến tiểu bang Texas. Người ta dự đoán là theo như là trung tâm khí tượng quốc gia ở Murphy và ở bên Fort Hood chứ, thì họ có nói rằng là mưa sẽ đến rất là nhiều vào tháng sắp tới đây. Cái hiện tượng El Niño này đó, nó là một cái, nó tạo ra một cái cơ hội, một cái môi trường mà làm cho cái khu vực thời tiết của tiểu bang Texas sẽ có rất là nhiều mưa cho tới tháng 2 luôn. Và như vậy đó là cái mực nước của tiểu bang Texas có thể sẽ được cải thiện, nó sẽ nâng cao hơn, và nhất là cái vùng đất nó sẽ được ẩm ướt hơn. Cái khu vực ở phía bắc của tiểu bang Texas, nó giáp ranh với lại Oklahoma thì không có ảnh hưởng cái khu vực này. Ở Wichita Falls hay là những cái khu vực dọc theo biên giới của Oklahoma sẽ vẫn tiếp tục thiếu nước và sẽ tiếp tục hạn hán, mặc dù ở đây cái khu vực này nó bị hạn hán từ lâu rồi. Nhưng mà cái khu vực ở phía nam, tức là từ Houston hoặc là cái vùng biển kéo ngược lên tới thành phố Dallas, thì cái khu vực này sẽ có rất là nhiều mưa trong những cái tháng sắp tới đây. Hiện nay thì tiểu bang Texas vẫn còn những nơi được xem là vẫn còn hạn hán, và cái thời kỳ mà hạn hán của tiểu bang Texas nó xảy ra từ tháng 10 năm 2010 cho tới năm 2011 thì được xem là một trong những cái khoảng thời gian khô nhất, nghĩa là không có một hạt mưa nào cả. Nhưng mà trong cái tuần vừa rồi thì quý vị đã thấy là cái trận bão Odi nó đánh vào cái khu vực Houston và cái khu vực vùng biển, cho nên là ở khu vực này mưa rất là nhiều, và nó có làm cho cái mực nước hồ nó cũng tăng cao. Khi mà cái hiện tượng gọi là về hạn hán nó xảy ra thì trước hết là chúng ta sẽ thấy là đất trong xung quanh nhà hoặc là cái khu vườn nó rất là khô, và sau đó thì cái mực nước của các hồ nó tự nhiên nó giảm xuống một cách đáng kể, nó hạ xuống. Nhưng mà khi mà cái mực nước mà nó tăng lên cỡ khoảng chừng 79% đó, thì kể như là nó trở lại trung bình. Thành ra là trong cái thời gian sắp tới đây là quý vị sẽ thấy cái khu vực vùng biển miền trung Texas, khu vực Rio Grande, cái khu vực phía nam của cái đồng bằng của tiểu bang Texas và cái khu vực phía tây của tiểu bang Texas sẽ có rất là nhiều mưa. Bảo đảm thì chúng ta sẽ lần tới đó là những cái năm sắp tới đây đó là anh Huy Cường hoặc là anh Khôi Nguyên có tưới cây hay là tưới cỏ hoặc tưới xe thì không ai bị cấm đoán hết à thưa anh?
Đúng như vậy, và bây giờ thì không có cần phải tưới nhiều nữa tại vì thời tiết cũng rất mát mẻ, buổi tối có sương nhiều rồi và ban ngày thì cũng có mưa rải rác. Thưa quý vị, trở lại với những bản tin trên Houston Chronicle thì ngày hôm nay một bản tin liên quan đến các vấn đề kỹ thuật mới mà chúng ta sử dụng hàng ngày, đó là điện thoại lưu động, và càng ngày thì càng nhiều người sử dụng điện thoại lưu động cũng như là những cái tablet ở bất cứ mọi nơi để mà theo dõi tin tức cũng như là gửi email hoặc là text hoặc là bất cứ một chuyện gì, có thể mua bán hoặc là làm những cái cuộc hẹn với lại các văn phòng ở ngay trên những tablet hoặc là phone của mình. Và do đó thì để cho cung ứng cho những nhu cầu này của khách hàng càng ngày càng gia tăng, thì bây giờ các hãng điện thoại lưu động đã yêu cầu những công ty chuyên môn cung cấp những cái cột phát tuyến cho họ, thiết lập thêm những cái vận dụng để mà có thể tiếp liệu những làn sóng Wi-Fi này một cách nhanh chóng hơn, để cho mọi người có thể vào mạng lưới điện toán một cách dễ dàng và nhanh hơn. Chẳng hạn như là bây giờ họ, ngoài những cái cột mà chúng ta thấy ở ngoài đường, thì đó là của những công ty tên là Crown Castle, là một công ty đặt văn phòng chính ở tại Houston trước đây. Công ty này thì rất là lớn, có tất cả 40.000, họ là sở hữu của 40.000 những cái cột tiếp vận của điện thoại lưu động ở trên toàn quốc Hoa Kỳ, và tại Úc thì họ có khoảng 1.800 cái. Và bây giờ công ty này mới mua thêm một công ty ở tại Baltimore tên là 24/7 Mid-Atlantic. Từ vậy là Crown Castle được coi như là một trong những công ty lớn nhất sở hữu của những tất cả những cái cột anten của điện thoại lưu động. Và bây giờ thì họ bắt đầu trang bị những cái vật dụng để mà tiếp liệu tiếp nhận các làn sóng Wi-Fi ở tại những cái nơi công cộng, như là tại trong những siêu thị, những cửa hàng bán lẻ, hoặc là ngay cả ngoài đường nữa. Và bây giờ những cái dụng cụ này sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Khi mà chẳng hạn như mình đi vào trong mấy cái mall để mà mua sắm, và trong lúc chờ đợi thì có thể ngồi ở ngoài và lấy ngay cái tablet hoặc iPhone ra, hoặc là bất cứ một cái phone, smartphone nào có thể có lên cái mạng lưới Internet một cách rất là dễ dàng và không có bị trở ngại về vấn đề tốc độ cũng như là một số các vấn đề khác. Và chúng ta biết thì những công ty điện thoại họ cung cấp làn sóng thôi, nhưng mà họ không có phải là chủ nhân của những cái cột anten này. Tất cả đều thuê lại của những cái hãng như là Crown Castle. Và toàn quốc Hoa Kỳ thì chỉ có độ 3 cho đến 4 hãng làm chủ những cái cột này thôi. Và họ cũng, riêng tại Houston thì có khoảng 500 người làm việc ở Crown Castle, và một số trên toàn quốc thì con số này cũng lên đến 7-8.000 nhân viên. Đó là một trong những công ty lớn nhất chuyên môn quản trị những cái cột antenna của tất cả các loại điện thoại lưu động, và không có dính dáng gì đến những cái công ty cung cấp làn sóng, chẳng hạn như là AT&T, T-Mobile, Verizon, tất cả đều thuê lại của công ty này, không biết.
Dạ vâng, thì chúng ta thấy rằng là cái kỹ thuật càng cao đó, thì như vậy thì cái công ty này nó giúp được rất là nhiều cho những người mà sử dụng Internet, bởi vì nhiều khi cái tín hiệu nó cũng không có ổn định lắm. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta thường nghĩ rằng là Tổng thống Obama chắc rằng có lẽ rất là lo lắng và băn khoăn về cái quyết định tấn công nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS, nên mặc dù là các cuộc tấn công đã được thực hiện rồi, nhưng mà có lẽ ông vẫn còn lo lắng nhiều lắm. Nhưng mà thật ra đó, khi mà ông đến tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại thành phố New York, thì nhiều người thấy rằng ông vẫn rất là bình tĩnh cũng như là vui vẻ, chứ không có cái gì lo lắng lắm. Và thậm chí ông còn nói đùa rằng là về vấn đề mà kẹt xe của người dân New York, khi mà có nhiều cuộc họp hoặc là có nhiều phái đoàn của các quốc gia đến tham dự cuộc họp của Liên Hiệp Quốc, thì ông cho biết rằng là ông không để ý lắm chuyện mà mọi người than phiền về vấn đề kẹt xe. Và mỗi khi ông đến New York thì đoàn xe của ông chỉ gồm có 2 chiếc limousine bọc thép, xe của cơ quan mật vụ, các nhóm phản ứng nhanh cũng như là một số xe bus nhỏ dành cho các viên chức, báo chí hoặc và một xe cứu thương mà thôi. Và chúng ta cũng biết rằng là người dân New York rất thường than phiền rằng được kẹt xe, bởi vì các đoàn xe của các lãnh đạo quốc gia, các quốc gia đến tham dự hàng năm của Liên Hiệp Quốc thường gây ra tình trạng kẹt xe vốn đã có rất là nhiều vấn đề nhức nhối của thành phố New York. Và khi mà ông cũng trong cái cuộc họp mà của bà họp báo của Tổng thống Bill Clinton, thì cũng có gia đình của cựu Tổng thống trong cuộc họp của Tổng thống Obama, thì xin lỗi quý vị, thì cũng có sự tham dự của gia đình Tổng thống, của cựu Tổng thống Bill Clinton cũng đến. Và ông còn cho biết rằng là, và nếu ông nói rằng là tôi đã thảo luận với ông Clinton rồi, nếu mà cô con gái rượu của ông Clinton là cô Chelsea đó, khi mà chuẩn bị sinh đó, thì tôi, nếu mà tôi có ở đây đó, thì cô ấy có thể dùng đoàn xe hộ tống của tôi để vượt qua những con đường mà bị kẹt xe. Và gia đình của ông Clinton đó, thì hiện nay vẫn chưa thông báo ngày sinh của cô Clinton. Và nhưng mà ông Clinton đã nói với đài CNN rằng là ông mong rằng là sẽ có một đứa cháu vào ngày 1 tháng 10 tới đây. Và khi mà nhắc đến bà Hillary Clinton đó, thì ông Obama tỏ vẻ rằng giống như là một chút ghen tị, bởi vì ông nói rằng là bà Hillary đã có cuộc sống thư giãn hơn và thoải mái hơn rất nhiều sau khi làm ngoại trưởng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Và đến nay thì thật ra bà Clinton vẫn chưa chính thức công bố rằng liệu bà có tham gia cuộc tranh cử tổng thống trong thời gian sắp tới hay không. Tuy rằng chúng ta thấy một người gọi rằng là vô cùng bận rộn, vô cùng có rất là nhiều mối lo nghĩ, suy nghĩ rất là nhiều về các tình hình trên thế giới, nhưng mà vẫn còn thời gian nói đùa như vậy thì đúng là cười là có 10 thang thuốc bổ, anh Quân Hưng nhỉ.
Đúng như vậy.
Bà này hơi khó tin đó, tại vì lúc bà mới ngưng cái chức ngoại trưởng rồi thì bà tuyên bố là bà bị vỡ nợ, nghèo lắm rồi, thành ra phải đi bán sách để lấy tiền.
Vâng, bà này cũng trong suốt cái thời gian mà làm ngoại trưởng thì số lương bà cũng rất là cao, và đặc biệt bây giờ mà bán sách thì cái lương cao lắm, mỗi lần mà bà nói chuyện cũng có một cái số lương cũng hơn những cái người bình thường khác. Nói về tài sản của người dân Mỹ đấy, thì trên trang trong của tờ Dallas ngày hôm nay cũng có nói là bây giờ đó là người dân Mỹ từng gia đình một, là đa số là những cái người mà thuộc về giới thượng lưu hoặc là trung lưu đó, thì cái tài sản của họ bây giờ tăng hơn 20% so với lại cái khoảng thời gian 2007. Người ta tính ra là cho tới ngày hôm nay thì những cái gia đình người Mỹ có sở hữu ít nhất là 81.000 tỷ Mỹ Kim trong cái tam cá nguyệt vừa rồi, tức là cao hơn 10% so với lại cùng thời kỳ năm ngoái. Cái lý do ở đây là người dân Mỹ người ta giàu hơn là bởi vì nhiều người giàu có họ sở hữu rất là nhiều tài sản về bất động sản. Mà bất động sản hiện nay đó là nó lại tăng giá, cho nên là cái tài sản của họ tăng. Và bây giờ đó là những cái người này họ đang cầm trong tay, người dân Mỹ đó là cầm trong tay ít nhất là 22.9 ngàn tỷ Mỹ Kim. Mặc dù á, là trước cái thời kỳ suy thoái đó, thì cái khoảng thời gian đó thì tài sản của họ cao hơn một chút xíu, tức là cao hơn khoảng 6%. Nhưng mà dù sao thì nếu mà so với lại cái thời gian năm 2011, tức đây cách đây khoảng chừng 3 năm, á, thì tài sản của dân Mỹ là cao hơn tới 27%. Còn một phần nữa đó là những cái người mà trung lưu và thượng lưu đó, thường thường họ mua bất động sản và họ cũng mua cổ phiếu. Thành ra là khi mà cổ phiếu tăng thì quý vị đã thấy là trong mấy tháng vừa rồi đó là cổ phiếu tăng, và cái giá trị mà họ đang cầm trên tay đó, người dân Mỹ ít nhất là khoảng 21.000 tỷ, tức là cao hơn 37% so với lại chỉ có 7 năm trước đây. Và bây giờ nói về cái vấn đề mà nợ nần đó, thì người dân Mỹ theo như là cái bản tin cho biết là có giảm xuống khá nhiều so với lại cái tổng sản lượng quốc gia. Và như thế đó thì người dân bây giờ họ cũng trả bớt được cái nợ của họ. Nhưng mà cũng còn rất là nhiều những cái món nợ khác, chẳng hạn như là học vấn. Thì khi mà là sinh viên đó, thì họ bắt buộc phải mượn tiền để mà đi học. Mà mượn tiền đó, thì sau khi mà học xong đó, thì các anh các chị là phải nay lưng ra mà trả cái món nợ đó đó anh Quý Anh, chị Quý Anh ạ.
Bắt buộc như vậy, nếu mà không có nợ nhiều thì không phải là người Mỹ. Chúng ta ai cũng nợ hết, từ nhỏ tới lớn, không nợ cái này thì cũng nợ cái khác. Nhưng mà đó là cái cuộc sống văn minh về vật chất ở bên Hoa Kỳ nó như vậy rồi, thì bắt buộc mọi người đều phải chịu như nhau. Nhưng mà những người dân ở tại vùng Nam Texas này thì chắc chắn là họ có tiền trả nợ. Bản tin từ trên Houston Chronicle ngày hôm nay cho biết rằng tại khu vực có rất là nhiều những giếng dầu hỏa của miền Nam tiểu bang Texas, thường được gọi là Eagle Ford Shale Oil Field, năm vừa rồi đã mang lại cho tất cả kinh tế ở vùng này lên đến 87 tỷ Mỹ Kim. Đó là theo một nghiên cứu của trường đại học Texas ở San Antonio vừa mới đưa ra ngày hôm qua. Và bản công bố này cho biết rằng tất cả những dịch vụ truyền thống khác như là những trại chăn nuôi, những nông trại trồng ngũ cốc, hoặc là ngay cả những kỹ nghệ săn bắn cũng đã bị lu mờ bởi sự gọi là họ gọi là oil boom, tức là việc sản xuất dầu hỏa rất là nhiều ở tại khu vực này. Có cả hơn 51.000 người được thuê mướn để làm những cái công việc tìm kiếm dầu hỏa cũng như là sản xuất dầu trong năm 2013, và con số này hơn con số năm 2012, tức khoảng gần 6.000, và lợi tức tăng lên 43% chỉ có trong vòng một năm thôi, từ 61 tỷ Mỹ Kim năm 2012 cho đến 2013 thì tăng lên 87 tỷ Mỹ Kim. Và đa số những người làm việc cho những giàn khoan dầu hoặc là những dịch vụ khác liên quan đến những công việc này thì rất là đông, họ đổ xô xuống miền Nam của Texas nơi có những cái giàn khoan này, chỗ Eagle Shale, và không có những motel hoặc là nhà cửa đủ để cung cấp cho họ ở, vì thế họ phải ở trong những cái mobile home, và có khoảng hơn 50 những cái khu vực mobile home mới được mở ra tại khu vực này để cho những người này có chỗ ở trong lúc họ làm việc, bởi vì motel thì dĩ nhiên không có thế nào mà cung cấp đủ. Và đây là những cái khu vực mobile home mà chúng ta thấy ở dọc theo những xa lộ nơi ở cạnh bờ sông hay bờ hồ, thì những cái loại xe lưu động nhỏ nhỏ thôi, chỉ có độ một phòng ngủ và rất là ngắn, chỉ đủ cho một người ở thôi. Và đó cũng là những cái nguồn lợi mang lại lợi tức cho tất cả các cư dân ở tại địa phương ở vùng này, vì những người thợ này họ ở đó thì họ xài tiền ở đó. Tuy nhiên cũng có một số các sự phàn nàn về vấn đề ô nhiễm do cái sự đông đúc này gây ra, nhưng mà dĩ nhiên cái ô nhiễm đó không có thấm tháp gì so với lại số tiền lợi tức khổng lồ 85 tỷ Mỹ Kim và khu vực này đã mang lại trong năm ngoái, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì những Texas của chúng ta có được kỹ nghệ dầu và cũng có những khu vực có rất là nhiều dầu ở dưới đất, nên là đã thu hút các đại công ty đến khai thác, và vì thế cũng thu hút một lượng lớn những nhân viên kỹ thuật hoặc là những dịch vụ, làm cho các khu vực này đã có rất là nhiều những người đến đây, thì đây là một trong những nhu cầu cần thiết về vấn đề nhà ở cho những người này. Và kính thưa quý vị, đến đây thì phần tin Nhật báo truyền thanh cũng đã chấm dứt. Rất cảm ơn anh Quang Hưng, chú Huy Cường đã cùng Khôi Nguyên gửi đến những bản tin thú vị trong buổi sáng ngày thứ tư giữa tuần ngày hôm nay. Mến chúc quý vị sẽ có một buổi sáng làm việc thật vui và bình an. Xin hẹn chú Huy Cường, anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào quý anh và quý thính giả. We'll be right back.